Chú ở cùng anh chị em. Bắt đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do người làm nên và không có người thì chẳng có vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi người vẫn có sự sống và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhục thể, và người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người con một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về người khi tuyên xưng rằng: đây là đấng tôi tiên báo, người đến sau tôi nhưng xuất hiện trước tôi, vì người có trước tôi. Chính do sự sung mãn người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này cho ơn khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính con một Chúa đấng ngự trong Chúa Cha sẽ mặc khải cho chúng ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bạn chị em, chúng ta đọc phúc âm Thánh Gioan ở phần bắt đầu này, nó khác hoàn toàn với phúc âm nhất lãm. Matthew thì bắt đầu với cái gia phả của Chúa Giêsu từ Abraham. Marco bắt đầu từ cái lời chứng của Gioan tại giả và cái đời sống công khai của Chúa Giêsu. Còn Luca bắt đầu từ lúc truyền tin Chúa Giêsu, truyền tin cho mẹ Maria sẽ thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu. Và trước đó khởi đầu bằng sự tìm kiếm của Luca viết cho những người khao khát tìm kiếm sự thật. Còn chính Gioan không có bắt đầu theo cách của tin mừng nhất lãm, nhưng mà bắt đầu từ chính cái nguồn gốc Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là ngôi lời của Thiên Chúa và ở với Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Ngài xác nhận ngay từ đầu Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và tất cả phúc âm của Thánh Gioan đều để chứng minh Chúa Giêsu là Thiên Chúa qua những phép lạ của Ngài làm, qua công việc cứu độ của Ngài, và Ngài đi qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Cho nên chúng ta bắt đầu tin mừng của Thánh Gioan trong 18 câu thôi, nhưng mà Gioan đã tóm lại cho chúng ta cả một cái phúc âm của Thánh Gioan. Khởi đầu Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là ngôi lời của Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa sáng tạo thế giới này. bằng lời tác động của Thiên Chúa, bằng chính ngôi lời. Cho nên mọi vật đều do người làm nên, và không có người thì chẳng vật chi đã được tác thành, trong mọi cái được tác thành. Cho nên ngay từ đầu chúng ta thấy là lời, ngôi lời của Thiên Chúa. Thứ hai là sự tác thành thế giới này. Và Chúa tác thành thế giới này để có sự sống. Và sự sống đó để ban cho con người. Cho nên các thiên thần không cần tới cái vũ trụ này. Nhưng mà con người cần tới cái vũ trụ này. Chúa sáng tạo cái vũ trụ để có sự sống và sự sống cho con người. Nếu cả vũ trụ được sáng tạo xong, không có sáng tạo con người, thì cỏ cây, đất đá, thú vật, nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Không có cái gì phát triển hơn nữa. Nhưng mà cuối cùng, Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa là một ngôi vị có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm và có tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là nguồn sự sống. Cho nên, Chúa Giêsu mang sự sống của ba ngôi Thiên Chúa, mang ánh sáng chân lý của ba ngôi Thiên Chúa, mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với nhân loại và chiếu soi nhân loại khi đã phạm tội, đã cắt đứt cái nguồn sự sống, nguồn ánh sáng, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc của Chúa. Cho nên sự sáng chiếu soi trong u tối, con người sống trong tội lỗi là sống trong u tối, và con người thích đi theo cái con đường u tối, tráo trở, lưu manh, quanh co, và cuối cùng đưa tới sự giả dối và tới cái chết. Cái chết vì cắt đứt sự liên hệ với Thiên Chúa là nguồn sự sống. Và để chuẩn bị cho con Thiên Chúa đến trần gian, bắt đầu Chúa đã chuẩn bị một vị đại tiên tri giới thiệu về con của Ngài. Sau bao nhiêu ngàn năm, Chúa đã gửi những tiên tri đi trước báo tin, và cuối cùng vị tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước là Gioan. Gioan đã đến để chứng minh về sự sáng là Chúa Giêsu đấng cứu thế đến trong trần gian. Và sự sáng thực là chính Chúa Giêsu. Gioan không phải là sự sáng. Gioan chỉ giới thiệu ánh sáng cho trần gian. Cho nên Chúa Giêsu là ánh sáng cho thế giới này. Nhưng ánh sáng đã chiếu soi ở trong u tối. U tối không muốn tiếp nhận sự sáng. Vì vậy, Thánh Gioan đã thấy một cái nỗi đau đớn là Ngài đến nhà gia nhân Ngài mà các gia nhân của Ngài không có tiếp nhận Ngài. Các biệt phái, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo, những người Do Thái đã không tiếp nhận Chúa Giêsu và loại trừ Chúa Giêsu bằng cách triệt tiêu Ngài, giết Ngài trên thập giá. Còn những người tiếp nhận Chúa Giêsu thì trở nên con cái của Thiên Chúa, được tái sinh làm con cái của Chúa, không phải được sinh ra theo cái khía cạnh của con người với cái thân xác, mà cho con người cái sự sống, trở nên con cái của Thiên Chúa, sự sống liên kết mật thiết với cái nguồn sự sống là Thiên Chúa. Cho nên con người không ở trong cái thất vọng của cái chết đời đời ở trong hỏa ngục hay là cái chết của thể xác, mà con người đã bắt đầu cái sự sống mới với Đức Kitô, vì Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng, là nguồn sự sống đã đến trong trần gian. Và Ngài, ngôi lời đã hóa thành nhục thể, đã mặc lấy xác phàm giống y như con người chúng ta. Nhưng mà Ngài là vinh quang từ Chúa Cha đến với con người, đầy ân sủng và chân lý. một Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực đang ở trong sự hiệp nhất với Chúa Cha, trong tình yêu kết hiệp với Chúa Cha. Mà Ngài mang cái chân lý là lời của Ngài, lời của Thiên Chúa. Ngài là ngôi lời đã đến trần gian. Và Gioan đã xác nhận Ngài xuất hiện trước tôi vì người có trước tôi. Mặc dầu Chúa Giêsu đến trần gian sau Gioan tẩy giả 6 tháng, nhưng mà Gioan đã xác nhận Ngài xuất hiện trước tôi, Ngài có trước tôi, Ngài hiện hữu trước tôi. Và khi đón nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là nguồn ân sủng, là nguồn sự sống, cho nên mình tiếp nhận được ơn này tới ơn khác khi chúng ta mở tâm hồn cho Chúa Giêsu. Trước tiên được làm con cái của Thiên Chúa, và là con thì có quyền hưởng cái hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Là những người con được sống trong tình yêu, yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại của Thiên Chúa. Và tất cả cái hạnh phúc của trần gian không thể nào so sánh được với tình yêu, hạnh phúc ở trên thiên quốc. Thiên Chúa là chân thiện mỹ, là đứng tốt lành, là chân lý, là đẹp tuyệt vời, mà tất cả vẻ đẹp của trần gian không thể nào so sánh được. Chúa Giêsu đã mang chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, là chân lý, để đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha. Cho nên trong Cựu Ước, qua Môi-se đã ban lề luật. Lề luật là hàng rào để bảo vệ hạnh phúc con người. Nhưng mà ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Lề luật có cái cùng đích của nó là để đưa chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Và yêu Chúa, yêu nhau chính là cái mối dây liên kết chúng ta với Chúa, và nhờ đó mà liên kết với nhau để nhận ra nhau là con một cha chung ở trên trời. Cho nên qua ơn thánh và chân lý của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta trở nên con cái của Chúa và chúng ta trở nên anh chị em với nhau. Và lề luật để giúp cho chúng ta biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau như thế nào qua 10 giới răn của Chúa. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Chúa Giêsu Kitô ở với Thiên Chúa, ngự trong Thiên Chúa Cha, Ngài mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha và đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Cho nên qua 18 câu đầu tiên của Phúc Âm Thánh Gioan, Ngài đã tóm tắt và dẫn đưa chúng ta đến với chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Và khi đã nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì trên trần gian này chẳng còn cái gì là quan trọng hơn nữa. Bởi vì lời Chúa Giêsu là chân lý, còn bao nhiêu những cái lời của trần gian không phải là chân lý. Và chúng ta thấy Thánh Gioan cũng đã nhìn thấy các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Bởi vì những người không sống trong chân lý mà lấy con người mình làm trung tâm với bao nhiêu cái ích kỷ, bao nhiêu cái hưởng thụ ở trong cái bóng tối ích kỷ, ghen tương, đố kỵ thì không có bao giờ đem lại hạnh phúc cho ai hết. Và chỉ thỏa mãn cái tôi ích kỷ của mình. Và rồi chính mình cũng đi ở trong cái vòng lẩn quẩn, cái ao nước tù của ích kỷ, của cá nhân chủ nghĩa ngày hôm nay. Và biết bao nhiêu những triết thuyết sai lạc ở trong thế giới này, biết bao nhiêu những cái tổ chức mà không phải để bảo vệ sự sống con người, những tổ chức nghịch lại với Chúa Kitô là nguồn sự sống, là nguồn chân lý. Người ta đưa con người tới chỗ ích kỷ, hưởng thụ, cá nhân chủ nghĩa, bạo hành, tìm cái thú, cái lợi vì tiền bạc mà không kể gì tới mạng sống con người, sẵn sàng làm những đồ ăn đầy hóa chất, sẵn sàng mua bán vũ khí để giết người, sẵn sàng tạo ra bao nhiêu những loại vi trùng để giết chết con người qua những vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng, bao nhiêu những cái kế hoạch để loại trừ sự sống của con người và giết chết biết bao nhiêu là thai nhi. Cho nên hơn bao giờ hết, chúng ta thấy con người được Thiên Chúa tạo dựng mà từ chối con của Thiên Chúa gửi đến. Thì mỗi người tự xét mình để chúng ta lựa chọn bóng tối hay ánh sáng. Bóng tối sẽ biến tan khi ánh sáng tiến tới. Ánh sáng tiến tới đâu thì bóng tối tiêu tan đến đó. Bóng tối không có dập tắt được ánh sáng. Bóng tối chỉ là thiếu vắng cái sự sáng. Thiếu vắng sự sáng là bởi vì con người cố chấp. Như ánh sáng mặt trời luôn luôn chiếu tỏa để cho mọi cây cối và con người thú vật có thể sống được. Một cái cây đem vào trong cái buồng kín không có ánh sáng, dù có cho bao nhiêu phân, bao nhiêu nước thì nó cũng chết. Bởi vì thiếu ánh sáng không có tạo được diệp lục tố cho cái cây. Thì Chúa Kitô là ánh sáng. Loại trừ Chúa Kitô là ở trong bóng tối của ích kỷ, thì con người tự tiêu diệt lẫn nhau với chiến tranh, với hận thù, với bao nhiêu những đam mê bất chính. Chúng ta có lựa chọn ánh sáng hay không? Lựa chọn Chúa Kitô hay không? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải quyết tâm và thấy rõ con đường chúng ta phải mở ra, phải mở tâm hồn cho Chúa Kitô để lời Chúa Kitô cư ngụ ở trong trái tim của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta, để chúng ta có thể yêu Chúa và thực hành thánh ý của Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta phải thực hành thánh ý của Chúa Cha, như Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện, xin đừng theo ý con, một vân theo ý Cha. Và Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho Chúa. Chúng ta chỉ hạnh phúc khi làm đúng theo thánh ý của Chúa Cha. Chúa Kitô mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha. Chúng ta hãy sống cái tình của một người con với Cha trên trời trong cái mối dây liên hệ Cha con mà Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta. Ngài là ngôi lời Thiên Chúa, là sự sống, là ánh sáng, là nguồn chân lý, nguồn ân sủng cho tất cả chúng ta. Amen.